Bài giảng, kỹ thuật ho có hướng dẫn và kích thích, phản xạ sống còn. Giới thiệu. Sau khi chúng ta đã học cách làm bong đàm nhất bằng các kỹ thuật như vỗ và rung lồng ngực, câu hỏi tiếp theo là, làm thế nào để đưa chúng ra khỏi cơ thể? Câu trả lời nằm ở một trong những phản xạ bảo vệ mạnh mẽ và cơ bản nhất của chúng ta, phản xạ ho. Ho không chỉ là một triệu chứng khó chịu khi bị bệnh, nó là một cơ chế thiết yếu. Một người bảo vệ, giúp làm sạch đường thở khỏi các chất tiết, dị vật và mầm bệnh. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân bị yếu cơ hô hấp, tổn thương thần kinh hoặc trẻ nhỏ, phản xạ này có thể bị suy yếu hoặc mất đi, dẫn đến nguy cơ ứ động đàm nhớt và viêm phổi. Lúc này, vai trò của người làm công tác phục hồi chức năng là phải biết cách hướng dẫn hoặc thậm chí là kích thích để tạo ra một tiếng ho hiệu quả. Đây là một kỹ thuật then chốt quyết định sự thành công của cả quá trình vật lý trị liệu hô hấp. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 1. Cơ chế của một tiếng ho. Điều gì thực sự xảy ra trong 3 kỳ của một cơn ho? 2. Khi nào cần can thiệp, các chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật? 3. Hai kỹ thuật chính, phân biệt và thực hiện đúng kỹ thuật ho có hướng dẫn và ho có kích thích. Phần 1. Cơ chế của một tiếng ho hiệu quả. Một cơn ho hiệu quả không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một chuỗi gồm 3 giai đoạn phối hợp nhịp nhàng. Kỳ 1, thì hít vào, chuẩn bị. Bạn hít một hơi thật sâu, giai đoạn này cực kỳ quan trọng vì nó nạp một lượng không khí lớn vào phổi. Lượng không khí này sẽ đóng vai trò như lực đẩy chính. Hít vào càng sâu, lực ho càng mạnh. Kỳ 2, thì nén ép, tạo áp lực. Thanh môn, nắp thanh quản, đóng lại như niêm phong đường thở. Cùng lúc đó, các cơ thở ra, cơ bụng, cơ liên sườn, co mạnh, tạo ra một áp lực cực lớn bên trong lồng ngực. Giai đoạn này giống như việc bạn nén một chiếc lò xo lại để chuẩn bị bung ra. Kỳ 3, thì tống ra, giải phóng. Thanh môn đột ngột mở ra. Toàn bộ áp lực được nén ở kỳ 2 sẽ đẩy một luồng không khí ra ngoài với vận tốc cực lớn, có thể lên đến hàng trăm km/h, cuốn theo đàm nhớt và các dị vật. Hiểu rõ 3 kỳ này giúp chúng ta biết cách hướng dẫn bệnh nhân thực hiện một cơn ho hiệu quả nhất. Phần 2. Khi nào cần can thiệp? A. Chỉ định. Chúng ta cần áp dụng các kỹ thuật này khi bệnh nhân có đàm nhớt ứ đọng ở đường thở nhưng không thể tự ho hoặc ho yếu. Bệnh nhân có nguy cơ xẹp phổi do tắc nghẽn đường thở. Bệnh nhân bị mất hoặc suy giảm phản xạ ho do các nguyên nhân thần kinh, tổn thương tủy sống, bệnh lý thần kinh cơ. B. Chống chỉ định tuyệt đối. Đây là những tình huống mà việc tạo ra một áp lực lớn trong lồng ngực có thể gây nguy hiểm. Tuyệt đối không thực hiện khi bệnh nhân có tràn khí màng phổi chưa được dẫn lưu. Ho mạnh có thể làm tình trạng tràn khí nặng hơn. Chấn thương nội sọ hoặc phẫu thuật sọ não gần đây. Ho làm tăng áp lực nội sọ. Gãy xương sườn không ổn định. Vừa phẫu thuật hoặc khâu nối khí quản. C. Thận trọng. Cần đặc biệt cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích nguy cơ với các trường hợp bệnh tim bẩm sinh, hen suyễn, ho mạnh có thể gây co thắt phế quản, trào ngược dạ dày thực quản nặng. Trẻ em, đặc biệt là trẻ 3-4, có thể cố gắng nịn ho, gây nguy cơ chấn thương. Phần 3. Các kỹ thuật can thiệp. Chúng ta có hai phương pháp chính, tùy thuộc vào khả năng hợp tác của bệnh nhân. Kỹ thuật 1. Ho có hướng dẫn. Ho có hiệu quả. Đây là kỹ thuật dành cho những bệnh nhân tỉnh táo, có thể hợp tác và làm theo y lệnh. Mục tiêu là dạy họ cách sử dụng cơ bắp của mình để tạo ra một tiếng ho mạnh mẽ và hiệu quả. Tư thế, cho bệnh nhân ngồi thoải mái, hơi nghiêng người về phía trước. Tư thế này giúp cơ hoành hoạt động tốt hơn và tận dụng trọng lực. Bước 1. Hít vào. Hướng dẫn bệnh nhân. Hít vào thật chậm và thật sâu bằng mũi. Bước 2. Nín thở. Yêu cầu họ giữ hơi lại, đếm 1, 2, 3. Giai đoạn này tương ứng với kỳ nén ép, giúp tạo áp lực. Bước 3. Ho mạnh. Hướng dẫn bệnh nhân, há miệng và ho thật mạnh 2-3 tiếng dứt khoát từ sâu trong bụng, không phải chỉ ho ở cổ họng. Bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vào vùng bụng dưới của bệnh nhân trong lúc họ ho để tạo thêm lực hỗ trợ. Kỹ thuật 2. Ho có trợ giúp, kích thích ho. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, dành cho những bệnh nhân không thể tự ho theo y lệnh, trẻ nhỏ, bệnh nhân hôn mê, liệt nặng. Kỹ thuật này đòi hỏi sự đào tạo bài bản và phải được thực hiện hết sức cẩn trọng, đặc biệt là khi thực hiện trên trẻ em. Mục đích: kích thích vào các vùng nhạy cảm của đường hô hấp để gây ra phản xạ ho một cách tự nhiên. Kỹ thuật kích thích khí quản chủ yếu áp dụng cho trẻ nhỏ. 1. Tư thế: đặt trẻ ở tư thế duỗi cổ nhẹ, một tay nâng đỡ gáy. 2. Xác định vị trí: tìm hõm ức rồi sờ nhẹ để xác định khí quản. 3. Kích thích: vào cuối thì hít vào của trẻ, dùng một ngón tay, thường là ngón cái, ấn một lực nhẹ nhàng, dứt khoát và vuông góc vào khí quản. Lực ấn này sẽ gây ra phản xạ ho. Các phương pháp kích thích khác: dùng ống hút đàm kích thích nhẹ vào vùng hầu họng, dùng que đè lưỡi hoặc ngón tay sạch kích thích nhẹ vào thành sau họng. Lưu ý an toàn khi kích thích ho. Nhẹ nhàng: thao tác phải thật nhẹ nhàng, không làm gập hay ưỡn cổ bệnh nhân quá mức. Hiệu quả: không gây nôn ói. Giới hạn: chỉ thực hiện tối đa 2-3 lần. Nếu lặp lại quá nhiều, có thể gây ra phản xạ ức chế ho, làm mất tác dụng. Kết luận: 1. Ho là một cơ chế bảo vệ sống còn. Khi cơ chế này suy yếu, vai trò của chúng ta là hỗ trợ nó. 2. Ho có hướng dẫn là kỹ thuật cơ bản và an toàn cho phần lớn bệnh nhân có khả năng hợp tác, giúp họ chủ động làm sạch đường thở. 3. Ho có kích thích là một kỹ thuật chuyên sâu, hiệu quả, nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng và đào tạo bài bản, đặc biệt là khi thực hiện trên trẻ em. 4. Luôn luôn đánh giá kỹ các chống chỉ định và thận trọng trước khi thực hiện bất cứ kỹ thuật nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Bằng cách làm chủ các kỹ thuật này, chúng ta không chỉ giúp bệnh nhân tống được đàm nhớt ra ngoài, mà còn giúp họ phòng ngừa được những biến chứng hô hấp nguy hiểm, góp phần quan trọng vào sự thành công của quá trình điều trị.